trang ni Phật một bái bạch hòa thượng pháp sư, để tỏ lòng tôn kính đối với tam bảo, chúng con kính cung hình hòa thượng pháp sư chứng minh cho ni ni chúng con đảnh lễ hồ họ học pháp bảo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng pháp sư. Ngưỡng bái bạch chư vị trụ trì, kim quán chủ đường hạ, kính bạch quý vị trưởng quý vị sư chúng con, kính thưa toàn thể đại chúng, thì hiện trên pháp đoàn chúng con xin được trân trọng cung kính kính giới thiệu hòa thượng pháp sư Thích Từ Thâm, trưởng ban giáo dục tâm ni thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng trường Cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ngưỡng bái bạch hòa thượng pháp sư. Bậc cổ đức có dạy, an cư kiết hạ là một hình thức duy trì giải pháp trụ thế lâu dài. Chính vì thế mà hàng năm cứ vào tháng tháng mùa mưa, chư tăng ni tập trung về một chốn tầm lâm về tiến tu tam mô lầu hồng, tâm trường thiện pháp làm nền tảng tiến bộ tâm linh. Hôm nay chư ni trường hạ chúng con lại đủ phước duyên được hòa hợp đáp lời hiện hình của ban chức sự trường hạ, mặc dù tuổi trang sức yếu nhưng vì tiền đồ Phật pháp, người đã về đây với cõi đời con thiền bát nhã vượt trùng khơi, ấm vang cứu rỗi hồn nhân loại khỏi biển trầm luân khóc mộng đời. Giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh đại chúng thần quy, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng cho chúng con được tắm trong dòng sinh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại lão viện trưởng, quá chủ trụ trì Ngọc Phương Đình Sát, kính thưa toàn thể chư viện vị viện trưởng, chư ni cùng toàn thể chư viện vị ni chúng ở các nơi câu hỏi về trụ xứ vua thiết hạ an cư theo lời Phật dạy tổ tổ tư truyền, đó là cái điều tốt quý lắm. Thì cũng như các năm trước, cái này thì tôi cũng nói nhiều lần, chư ni trong hàng ngũ chư ni giới của các sĩ, nhất là Ngọc Phương đây, gần như là thời gian dài, năm nào tôi cũng có được gặp gỡ đóng góp và thầm lơm để trao đổi cùng với chư ni trong những cái tháng ăn cư, dầu là không có nhiều nhưng mà một tháng được một lần như những năm qua, và cũng như là năm nay tương lai là đến như vậy. Đi chấm phục rồi, cũng như là chưa đi mà có đi tỉnh tôi đó, đi mời tôi đó, thì tôi hứa cũng như những lần trước, thật sự tôi không có từ năng, và cái cảm tình sâu đậm ở đây vốn đã có từ lâu, cho nên không có từ chối vậy, chẳng có gì phải ghi lễ khó khăn hay gì hết, chỉ có điều là tôi xin xưa là năm nay thì tôi mới gặp đây rồi gì như trở là tuổi năm nay là tuổi thìn, năm nay là 85 rồi. Nhân tôi nói tôi mà tôi xin chào vị sư như trưởng 85 đó, tuổi của chúng ta lớn lắm rồi đó, Cho nên là chúng ta bây giờ là chỉ tính từng từng giờ, từng ngày, từng tháng là đã là cũng không dễ rồi. Cho nên là cái việc hứa của tôi mà hôm nay gặp lại đây, lần sau thì cũng có dự trù, nếu mà các vị mời nữa thì vẫn tiếp tục tháng sau và tháng sau nữa trong mùa ăn cư này. Nhưng mà có cái chân lý vô thường nó bao trùm cả vũ trụ đó, mình nói chắc là mình không dám nói chắc. Tuy nhiên là nếu mà sức khỏe nó còn mình khỏe thì tôi xin hứa với việc vị chưa đi, còn phải đại chúng và trong trường hạn này thì tháng sau chúng ta cũng gặp gỡ, cũng làm việc như vậy. Thì tôi các cô trò tôi đó sẽ thông báo ngày giờ cho nó cụ thể để cho chi liệt vị biết, tức là cũng vào khoảng cuối tháng trên dưới ngày khoảng cuối tháng này là trên dưới chưa xuất gì một hai ngày gì đó. Thế thì hôm nay mà tôi đến đây là chúc mừng chi liệt vị tạo một cái nhân duyên, cái cơ hội để cùng tu học thế này, là tôi xin cười với tôi biết. Và như là hứa, tôi đến đây đóng góp nhắc nhở các bạn. Nhưng mà cái đề hình như là tôi có không biết tôi có nhắc chưa ha. Cái việc mà học đạo, nghe kinh thì cái việc làm của tôi xin thưa và báo cáo các vị. Nếu như chư liệt vị chư ni cũng như Phật tử mà muốn nghe cái gì của tôi nói, những lời giảng, những lời triển khai nhắc nhở của tôi, thì hiện giờ là cái phương tiện hiện nay nó tốt lắm, cho nên là những cái tập tôi gọi là thâu, thành viên năm ngoái cũng có tập ít nhiều ở đây gọi là thâu, thì bây giờ nó đầy trên không trung chữ nghĩa luôn, bằng sách luôn, này là lời nói cũng sẵn có đầy không trung, cũng như là bao nhiêu Phật tử đã từng san chép những cái nghĩa lấy từ không trung đó. Nếu ai muốn đọc, thích đọc, thích nghe, thích học thì có thể nhờ các Phật tử ta phát tâm nên ta làm. Cái điều đó rất là dễ, bây giờ dễ lắm, muốn bao nhiêu cũng được. Mà thành thật tôi nói, tôi muốn mời các vị tăng ni trẻ trong hệ thất sĩ cũng như là trong hệ Nam Tông Bắc Tông, nói chung là một giáo dịch năng cao, tôi muốn mời nghe để rồi suy nghĩ rồi sau đó mình mới thực hành, mới tu tập. Mà như các vị vừa nói đó, cái hạn cư là để trao dồi giới định tuệ, gọi là tam vô lậu học. Mà muốn trao dồi giới định tuệ mà cho nó đúng, nó không lệch lối chỉ nam á, thì phải văn tư và tu. Do vậy cho nên cái chuyện mà chúng ta mà gặp gỡ nhau để mà nhắc nhở và trao đổi uống nắng cho nhau, thì cái chuyện mà học nghe đó là cái đường lối của Phật dạy xưa cho tới nay là dư tinh văn tư tu. Thành ra tôi muốn mời các vị nghe thử những cái điều, những cái nguồn tư tưởng mà tôi trình bày hiện giờ nó ở đây để không tu. Thì các vị bằng lòng nghe thì nó đã có, đang có và nó vĩnh viễn còn lâu lắm. Chừng nào mà khoa học thời đại ngày nay thì nó có cái gì thay đổi thì nó biết, chứ còn bằng không mà đưa trên mạng rồi thì coi như là xã hội mà còn sử dụng lúc nào về cái mạng internet đó, thì cái lời nói của tôi, những bài vở đưa lên đó nó vẫn còn mà. Thế thì nếu mà các vị bằng lòng nghe thì cứ kéo nó mà nghe. Do vậy cho nên là cái việc mà tôi tới đây ngày nay đó, tôi muốn là trong vị chư ni này, hình như tôi có dặn đi như chỗ cũng biết rồi, trong đại chúng thảo luận trao đổi học tập, rồi nghiên cứu coi cho cái gì mình đã hiểu, hiểu được bao nhiêu chục phần trăm hay là và còn gì hay chưa, còn cái gì mình chưa hiểu thì các vị đúc kết lại phải trả lời với nhau, đàm luận với nhau, rồi còn cái nào mà đúc kết lại mà mình còn nghi ngờ thì ví dụ như hôm nay tôi tới, tôi xin mời các vị cứ thoải mái mà hỏi, thoải mái mà nêu ra câu hỏi, thoải mái mà cái bằng đối thoại với luận đàm, để làm thế nào mình tìm ra được cái lẽ thật, cái lẽ đúc mà trong đạo Phật chúng ta gọi là cái chân lý, tìm ra chân lý để mà học, mà tu, mà hành. Còn như bằng chúng ta không chịu làm như vậy thì tôi xin thưa là hãy coi chừng, chúng ta làm nhiều đó, cực khổ có, tốn công lao ngày giờ có, mà cái quả trái để mà thu hoạch đó khó khăn lắm, thậm chí là coi như không có cũng không chừng. Nếu mình tu tập mà nó không có trúng cái đối tượng, cái mục tiêu của cái lý tưởng của giải thoát giác ngộ, thì có thể không có được cái thu hoạch tốt cũng có. Vì vậy mà những cái giờ mà tôi gặp gỡ các vị ngay bây giờ là các vị có thể cho tôi biết những câu hỏi, hoặc là ngay bây giờ các vị muốn nêu ra câu hỏi, hoặc là đã có thảo luận rồi như tôi dặn dò trước, thì các vị cứ cho câu hỏi đó, rồi tôi giải đáp và cho từng câu vậy. Cái đó nó tiếp cận, nó đáp ứng cái yêu cầu cần thiết cho chư vị, cho tất cả mọi người theo ý muốn. Bữa hôm nọ hình như tôi có dặn đi trực cũng liên cái điều đó, mà không biết về có sinh hoạt ở trong chúng hay chưa ha. Xin mời làm cái việc đó đi ha. Xin mời là cái câu hỏi đó, nêu ra câu hỏi. Những cái điều mà tôi nói, nếu các vị có kéo cái mạng xuống, cái này là tôi in lên mạng, cái bài viết này là cho bài viết của vị thạc sĩ Trần Văn Phương, giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền. Cái bài này hay lắm, bài này hay lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có thể được là toàn thể như chúng ở đây kéo cái bài này xuống từ cái mạng, kéo là tôi dùng chữ hạ tải cái mạng này, cái thánh này xuống, cái rồi mình copy, cái rồi mình đem ra mình photo copy lại ha, cho một người một bạn. Cái giá trị của nó là cái giá trị tu học của mình á, thậm chí nói xin lỗi nha, thậm chí nó còn ngon hơn một buổi học của một giảng sư nào đó mà người ta không có được nghiên cứu sâu, thì một buổi học của trực tiếp như vậy không bằng đọc cái bài này. Cái bài này tốt lắm, bài này ta nói đây là vừa là Phật giáo mà trong này là có nhân, gần như là nhân dân cái đường lối tuyên truyền và hướng đạo về cái nghi lễ của về cái mặt mà học vấn của những người có tôn giáo. Đây, cái bài này hay. Sao các vị có câu hỏi nào không? Cứ mạnh dạn đi, chẳng có gì phải ngại. Quyền giác thường sư mà khi mà làm cái tác phẩm chiến đạo ca rồi, cái bài ca cuối cùng đó là cái bài ca cuối cùng của quyền giác thường sư là đại tượng bất du ư phố kích, đã ngộ bất câu ư tiểu tiết, nhục tương quản kiến bán thương thương, vị liễu ngô quân dị quân quyết. Tôi dịch cái bài đó là voi to lớn không đi đường ngoằn ngoèo của thọ, đại ngộ rồi không chấp những việc nhỏ nhen, nhìn trời xanh thấy trong nhìn trời xanh qua ống, ống tức là cái ống sậy, là cái ống quản biết là cái ống tròn nhỏ như sậy, ống trúc, nhìn trời xanh qua ống thấy được bao nhiêu trời. Nếu mà các vị chưa rõ, tôi sẽ vì các ngài, tôi sẽ vì các vị mà tôi nói. Thì đó là cái lời khí khái của Quyền Giác Thiền Sư. Nếu các vị nào mà chưa rõ thì cứ hỏi, tôi sẵn sàng nói. Chứ bằng không khéo là chúng ta là nhìn trời, nhìn trời thân qua ống, qua một cái ống trúc, cái ống tre chẳng hạn, vào lên để thấy tánh được bao nhiêu trời. Cho nên nếu cái hiểu biết của mình mà còn kéo cỏ hẹp hòi thì đừng có ngại ngùng, mà cứ nêu ra theo Quyền Giác Thiền Sư thì biết các ngài cứ nêu ra đi, hỏi thẳng đi, cập vấn thẳng đi, rồi tôi sẽ đi các vị mà tôi nói. Còn người xưa gọi là bất năng tắc vấn, bất chi tắc vấn mà bất chi tắc vấn, bất năng tắc học, nghĩa là nếu mình không biết thì mình hỏi, không có ngại ngùng gì hết. Mình không biết thì hỏi, chưa rõ thì chưa hiểu về là học. Còn như là cái lời khuyến khích về của tay một nhà cách mạng vĩ đại Lenin nói, chúng ta hãy học nữa và học mãi. Nếu mình chịu học thì cứ học mà không có gì trở ngại, đừng sợ thẹn thùng hay là ai chê ai cười gì hết. Mấy cái đó tôi biết, tôi sẵn sàng, cho nên tôi sẵn sàng là học hỏi bất cứ gì ai, bất cứ môi trường hoàn cảnh ở đâu tôi đều sẵn sàng học hết. Thế thì bây giờ đây chúng ta có thể học cùng nhau để học, để trao đổi đâu có sao đâu. Các vị cứ thẳng thắn mạnh dạn nêu câu hỏi ra. Tôi và bây giờ đây thầm thanh thật, tôi nói các vị mà không hỏi tôi là uổng đó, không hỏi tôi là uổng. Bởi vì các học các vị mà hỏi là tôi giúp ích các vị, có thể là mà các vị bằng lòng được đấy, không khó lắm đâu. Hiện giờ tôi đang in cái ngón tay chỉ những chiếc lá trong tay đang in, hiện giờ này em đang sau này mà nếu có cơ hội là tôi tặng cho chư ni về là mỗi người một miếng cũng còn được. Quyền Giác Thiền Sư hồi xưa là làm cái bài Tứ Đạo Ca là có 42 bài ca, bài thi. Thì tôi viết cái quyển những chiếc lá trong tay này là cũng 41 bài, thành ra một quyển sách nho nhỏ. Quyển sách nhỏ đó là nhà xuất bản người ta dẫn cái quyển đó cả tháng sau, ta nghiên cứu quyển đó thật kỹ, người ta yêu cầu là để cho nhà xuất bản viết lời nói đầu, lời trước sách. Tôi cũng yêu cầu là điều đó thì đồng ý được chứ không có gì khó, nhưng mà viết rồi là phải cho tôi xem coi cái viết đó cùng với cái nội dung, cái tư tưởng của quyển sách nhỏ của tôi á, nó có phù hợp và nó có gì bất dĩ bất bình giữa nguồn tư tưởng với nhau hay không, thì từ đó tôi đồng ý thì mới đặt vấn đề. Thế thì các vị viết cái bài cho tôi, với cái bài không gửi đầu đầu sách. Cái này đọc cũng có lẽ dữ lắm, nhưng mà một số cái là đọc này nó hơi tốt thì giờ, hơi tốt thì giờ, rồi cuối cùng mình cũng rút ra cái kinh nghiệm cần thiết là thí dụ những cái điều mà trong này ta nêu ra là các vị vừa vào đây mà các vị hỏi nêu ra câu hỏi, và tôi dựa vào những cái điểm mà có thể thành câu hỏi thắc mắc ở đây tôi giảng, tôi nói ra thì các vị hiểu cách gọn gàng. Do vậy mà tôi muốn là đại chúng mà nêu câu hỏi trực tiếp đi, có chưa? Còn nếu không có thì người nào mà đọc em đọc tôi trả mà chia sẻ đó thì tôi đề nghị là đọc thử cái bản này, cái bản của thạc sĩ ha, thạc sĩ Trần Nhật Phương giảng viên khoa văn hóa phát triển học viện báo chí và tuyên truyền. Chứ bây giờ là tôi nói cũng vậy à, tôi bắt đầu tôi đem ra một cái đề tài là tôi nói thì cũng thiết ra thì cũng chẳng có gì hơn cái đề đường đâu. Được thì được, nhưng mà cũng đâu có gì giờ. Bây giờ nghe thử cái này để chi? Để là ý tưởng này là ý tưởng của tôi đã có và có nó tràn trề trong cái tập sách những chiếc lá trong tay của tôi sẽ được ra. Tôi thì bây giờ tôi đọc, bây giờ mắt tôi dở đọc. Nếu cái gì mà làm kiểu này thì đọc cái này. Còn bằng không thì tốt nhất là các vị đưa ngay câu hỏi bây giờ. Cái tên web này, cái tựa đề là vietnamnet.com. Trong web đó thì có hình ông, ông có phát hiện. Nhưng mà bây giờ là các vị mà kéo ra cũng có nhiều lắm, vấn đề tôn giáo còn có nhiều lắm. Thế thì sao bây giờ ý kiến của toàn chúng thế nào? Đọc mày mà đọc thì đi, mà mày con đọc thì đi con. Tốt nhất là mời đến đây là đọc cho đại chúng ta nhìn, là ta nghe cho kỹ.
Không phải là thầy chúng con sẽ được thầy. Đi lễ chùa nhiều người chưa hiểu gì về làm Phật. Đến chùa cầu tiền tài địa vị, thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào thiên thân. Chen chân lên chùa cầu phúc cầu an, những hình ảnh nhức nhối nơi của Phật lần lần 2012 trả lại giá trị Phật cho lá ấn, ngỡ ngàng đem khai ấn đền trần bình thiên, mang tiền Phật với tiền ảo ở đền và chúa con Nam Định. Thái Bình xe trao lễ hội đình trần. Trước những hiện tượng xảy ra phổ biến như văn khí, phung tiền, lẽ đàn hoặc khắp nơi, mê hội cầu tài lộc, chen lấn, xe đẩy, v.v. tạo nên những hình ảnh xấu trong các mùa lễ hội. Việc năm nét có một ca hội với thạc sĩ Trần Văn Xuân, giảng viên khoa văn hóa phát triển, học viện báo chí và tuyên truyền. Để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố gây nên các hiện tượng xấu đáng báo động trong các mùa du lịch văn hóa tâm linh, Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần. Phật giáo tại Việt Nam đã được người Việt nhận thức thế nào, thưa ông? Phật giáo không phải là người tôn giáo bản địa của người Việt, đó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có nên từ một vài nước phương Tây. Vì vậy Phật giáo tại Việt Nam đã có nhiều vì thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như những nơi xuất phát của nó. Vì vậy Phật giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau, nhưng nguy hại trong một số bộ phận người dân, Phật giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Vậy Phật giáo ở Việt Nam bị hiểu sai như thế nào? Đó là một sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật, lối tiếp nhận đơn giản kiểu quan niệm của nhiều người Việt, cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh có nhiều nét thần thông. họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng tán phát phù hộ cho mình. Điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền tài, may mắn, điều gì công vân. Trong cuộc sống mà quên đi rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Người đến cửa Phật mới chính là người quyết định cuộc sống cho mình. Xin ông hãy làm rõ ý này. Phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do Đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. Chính vì vậy, hình tượng Đức Phật là đại diện Phật giáo, chính là đại diện cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là những nguyên căn về việc hướng thiện, về luật nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Chính vì vậy, người đến với Phật không phải để cầu xin tan phát những điều tốt cho mình, mà đi để tìm đến những giáo lý của Phật giáo, để phải tự xuất phát từ bản thân mình, làm những việc thiện thì mới có tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Vì vậy, Đức Phật ở đây chỉ mang ý nghĩa như một nhà tư tưởng, chứ không phải là một vị thần thánh. Nguyên nhân do đâu khiến nhiều người Việt Nam lại có sự nhận thức sai về Phật giáo như vậy, theo ông? Tuy nhiên, vì Việt Nam là một nước nông nghiệp nên trong quá trình tồn tại và phát triển đã phải chịu sự chi phối rất nhiều của tự nhiên, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Thời đó, với trình độ nhận thức hạn hẹp và cho rằng vạn vật hữu linh, tức là mọi sự việc xảy ra đều có sự ảnh hưởng của một vị thần nào đó. Chính vì vậy, khi du nhập vào Việt Nam với sự chung dị và hòa bình, dẫn đến Phật giáo đã giảm bớt tính hàn lâm và tự tiện bố có của nó. Ngày nay, do nhiều tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết một bộ phận người dân, do chỉ đến với Phật giáo theo tư cách những người không nghiên cứu hay tu hành, cộng thêm tâm lý đám đông mới dẫn sự lệch lạc như vậy về quan niệm về Phật giáo. Chính vì hiểu sai nên dẫn đến những hành động chưa đúng, thậm chí là sai lệch, gây ra nhiều sự ý kiến sai lệch trong các hoạt động văn hóa tâm linh. Cung thờ một Đức Phật có chùa lại thiên hơn. Ông giải thích xa về hiện tượng một vài ngôi chùa cứ đến mùng một hoặc ngày rằng ùn ùn người dân đổ về cúng lễ. Đó cũng là sự hiểu sai về Đức Phật. Như một vị thần thánh đã nói ở trên, không có gì Đức Phật ở chùa mà lại thi hơn ở chùa Thánh Chúa. Trong đại học sư phạm Hà Nội gần đó, bản chất điều là cùng hờ một Đức Phật từ bi thị xã phổ độ chúng sanh. Người đến thờ Phật để tu bản thân mình, chứ không phải coi Đức Phật như một vị thánh đem đi điều không may mang đến điều tốt lành, mà coi thánh nơi này thiêng hơn thánh nơi khác. Là một người nghiên cứu, ông còn thấy những việc biểu hiện sai lệch nào khác về việc thờ Đức Phật của người dân? Có rất nhiều, ví dụ như việc dân giả hóa Đức Phật nên đã biểu hiện rất rõ. Ví dụ như việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo thiên nhiên bắt đầu có nhiều người lại thấn công đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Tín ngưỡng thờ mẫu không phải là Phật giáo, nhưng khi nhiều người đến phụ thanh hồ phụ dày, câu đầu tiên thấn cũng lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Biểu hiện về mặt Phật giáo như chùa là thánh đường,
thờ Phật niệm nhiều nơi lại hương cả thờ mẫu, lại là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt thế kỷ 16 để hương vào trong chùa. Thậm chí ngay cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng được vào ngồi trong chùa thờ cùng với Phật. Hay là chỉ đi chùa thì lại cúi mặt đốt vàng mã, thắp hương, công đức tiền lệ vừa phải, tất cả những điều bất một thời làm chút sai lệch hoặc thiếu hiểu biết của người dân khi đến chùa Phật, để hiểu rõ hơn về các nghi thức cũng như nguồn gốc của các nghi thức khi tới chùa Phật làm sao cho đúng. Xin mời độc giả nghe tiếp vì sao người miền Tây hối lộ thánh thần.
Đại chúng nghe rõ kỹ hay chưa, hay chưa được rõ lắm thì cứ nói trong này nè, các vị có sử dụng này nè, kéo xuống cái nhà người mạnh hết lợi lắm đấy, lợi hơn là mình học mình dạy cái không được kỹ đó ha, là ngồi tốt một buổi cực lắm à, đọc cái bản này là ngon tốt lắm, công dụng dữ. Thế thì ở đây người ta cho biết đấy, Đức Phật là có thể là qua cái nhìn của những cái nhà trí thức thông thái có cái tính khoa học của thời đại văn minh này, người ta nhìn Đức Phật là một nhà tư tưởng lớn trên cả lớn của những nhà tư tưởng lớn. Nếu có thể mình gọi là chữ vô thượng bồ đề, vô thượng trên đẳng danh giác, mình có thể nói rằng là nhà tư tưởng lớn trên cả cái lớp. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cũng không cần phải nói phát trương vậy chi, Phật là nhà tư tưởng lớn được rồi. Cho nên là mình thờ Phật mà với một cái tâm niệm, một cái nghi lễ, một sự tôn trọng thái quá, coi Phật như là một đấng siêu nhân siêu nhiên, coi Phật như một đấng thần linh có quyền ban phúc cứu họa, giúp đỡ theo ý muốn mình những gì đó, coi Đức Phật như là một người để cho mình cầu nguyện khấn khứa van xin lại lục, thì theo cái bài này đó là tu như vậy là sai lầm hoàn toàn. Phật không phải là cái người để thọ hưởng cái quyền lợi lớn lao như người ta lòng tưởng là đã hiến dâng cho Phật, mà không cần cái quyền lợi đó, không cần sự tôn vinh như vậy. Mà Phật là cái người có nguồn tư tưởng trong sáng cao đẹp, trí tuệ tuyệt vời để giảng dạy, để hướng dẫn, chỉ bảo cho con người một cái phương hướng để mà dập tan, mà hóa giải, mà cởi mở cái nguyên nhân đau khổ, để loại trừ bỏ cái quả khổ đau của kiếp con người. Đức Phật chỉ là người cỡ vậy thôi. Ta nên hiểu Đức Phật là một ý đó. Cho nên là chúng ta tu sĩ vậy, cái ghi lễ mà đặt ra nhiều khi ghi lễ giờ mình làm thái quá nên ha, mình tôn trọng cung kính Phật thái quá, rồi mỗi ngày mình phải cúng như thế nào, lại như thế nào, tụng như thế nào, quỳ bái như thế nào, Phật không cần lắm, không cần cái đó đâu. Nhưng mà nói ra những điều này là có nhiều người trong hàng Phật tử không chịu, không bằng lòng, thậm chí là trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta mà những người mà ít có nghiên cứu, ít học về thì sâu về giáo lý cũng không bằng lòng điều đó. Cho nên vấn đề lập chùa ra thờ là phải thờ ai, thờ để làm gì? Cái lập chùa ra mà để thờ, để làm nhiều tượng này tượng nọ, để mà cúng mà lại mình gian sinh mà mà cấm một cửa lại lục đó là không phải đường lối của đạo Phật, không phải tôn chỉ lập trường của đạo Phật là như vậy đâu. Cái đó cái khó nghe đó. Rồi đây có cái ý nữa, Phật không phải là mình thánh ha, đấy cái đó. Cho nên cái quyển sách mà tôi đang đánh giá những cái lá trong tay cũng như là cái tập bằng như quyển thì sư tư tập của tôi ở đây thì không biết là có được bao nhiêu người đọc, tôi không biết, nhưng mà tôi biết rằng là tôi biết cái đó có nhiều người không ưa, có nhiều Phật tử không ưa, thậm chí có nhiều do một số thành ni cũng không dễ gì bằng lòng nghe đọc mà thích đọc, là tại vì cái của tôi nhận thấy, cái của tôi nhận biết là nó gần gần giống như cái ông thạc sĩ mà người thế gian mà ta có cái tinh thần nhẹ chân tính, ta không chịu mê tín, ta không chịu quyến hoặc quan đường, thì ta đã thấy cái cỡ này người thế gian mà ta thấy cái cỡ vậy. Còn muốn chi là tôi thì tôi thấy kỹ gấp bao nhiêu lần thế này, cho nên tôi nói ra là chưa được là 30% của tôi mà là đã bị nhiều người không phật lòng rồi. Vì thế cho nên là tôi chỉ tình các cái vị như chỗ ở đây có lẽ là cũng cảm tình thì cũng thương mến, ngoài tôi chứ tôi cũng ấn chắc thấm thiệt tình mà nói, tôi mà còn nói trúng mắt của tôi ra là các vị đuổi tôi đi liền, mà tôi mà còn ngồi đây mà các vị nghe đó, các vị chưa nghe cái thiệt của tôi, chưa được nghe cái thiệt của tôi, nói mà đúng mất rồi là đuổi ngay, có vậy làm sao? Là tại vì không có thiền định là không có nghe được, không có thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mới sanh ra là giải thoát kiên kiến, thì giải thoát kiên kiến. Mà nếu mà mình tu mà mình cứ mà cầu nguyện gian sinh lại lục nghi lễ hình thức thì là không nghe nổi đâu. Không nghe nói cái gì của đạo Phật thiệt, đạo Phật giả thì nghe được, mà đạo Phật thiệt nghe không? Mình cúng quá khóc cầu nguyện gian sinh lệ lòng quá nhiều đi, cái đâu mà nào? Ở đây tôi mới liếc qua đây tôi thấy câu hỏi này là có ý thức rồi đấy. Cái câu hỏi mà về Quan Âm mà cái này là cái có thể là nó là có thì được nè. Nhưng mà đây giờ đang nói chuyện cái ông nhà thạc sĩ này chơi cái này để phối hợp với cái hiểu biết của đạo Phật ta. Chứ trong này có câu hỏi này à, con được nghe và tự giải rằng các vị Bồ Tát như là Quan Âm, đại trí văn phù địa tạng không có phải bằng xương bằng thịt, không có khai sanh hộ khẩu ở thời Phật tại thế. Vậy trong kinh có nói Bồ Tát từ chỗ ngồi rồi đứng dậy chắp tay bạch Phật, đó là ý gì? Xin hòa thượng từ bi giảng giải. Câu này rất có giá trị, dám hỏi mà tôi thừa sức trả lời cái này. Nhưng mà thừa sức trả lời rồi á thì ngồi đây được hay không thì chưa biết. Là à, xin mời đại lão hòa thượng go home now nghĩa là đổi về đi, có thể vậy là cả câu hỏi này đó. Bây giờ đây là tôi nói nè, đó là câu hỏi nè, nếu như Quan Âm thật sự bên kia mà có quỳ gối chắp tay hỏi Phật đó, thì tại sao mà Quan Âm mà Nam Mô Bồ Tát Sơn ha à, nhà Tấn Tử Kim Thân Quang Thanh Bồ Tát ở Trung Quốc, rồi Đại Chí Dân Thường Đỡ Nga Mi Sơn Tổ ở Trung Quốc này tới Đại Dân Sơn, rồi Cửu Quang Sơn cũng ở Trung Quốc này. Thế thì là sao? Nếu như bên kia một có quỷ cố chấp ta hỏi Phật hồi đó bên Ấn Độ, thì bây giờ chuyện gì vừa qua Trung Quốc ở, chẳng lẽ nếu Ấn Độ không phải là đất, không phải là nước, không phải là thế giới thì sao? Là sao cái gì trả lời được? Tôi nói tôi đã có vẽ cái hình trong cái tập mà thiền sư như Nguyễn Thiền Sư đó, trong này nếu mà có lẽ là chưa đọc cái tập đó của tôi đó, chữ tạnh là sao có được một con người mà chữ tạnh mà ở ngoài cái nghĩa địa là sao? Tội nghiệp cuộc đời ông để tạnh. Ai sinh ra hồn nào thì không có lý lịch, không có cái sai cái tội. Nhưng mà khi mà làm một cái địa tạng rồi là một là ở như cái chỗ hủ cốt, cái nhà mà chăm chọi hủ cốt, siêu tàn cốt rụi, mà để cả mấy ngàn, cả chục ngàn, 15, 20 ngàn cái hủ cốt như vậy, thì cái khí ô nhiễm với cái hủ cốt đó là địa tạng ở đó, sao địa tạng chịu nổi? Đó là nói về trong cái nhà nha. Hiện ở đất Sài Gòn này có một cái chỗ thờ địa tạng ha, không 100.000 cái hủ cốt. Trước đây mà thì tôi còn ở đây là mười mấy năm trước, hai mươi năm trước thì đã có là 11.000 hủ rồi. Cho tới năm nay có lẽ là 20.000 hủ cốt. Mà địa tạng giờ đứng trong đó vậy thì tạng gì? Mà lương mỏng ai đã trả kiểu nào mà ở ngoài cái chỗ như vậy? Vì ta băng lòng làm cái nghề như vậy. Còn nói chi là những cái nghĩa trang là địa tạng xi măng có, địa tạng nằm đồng có ha, mà đứng diễn diễn bốn mùa, nắng mưa sương gió gì cũng đứng đó hết. Để độ ai ngoài đó, tôi hỏi người ta độ ai ngoài đó nói cho thử. Trong đạo Phật đâu có người nào mà chết rồi mà còn có cái hồn mà ở lôi ngoài lúc đó còn ngoài cái nghĩa trang đó. Mà không có người lo ngơi lắm có để chịu những cái đau khổ đó thì mình đặt ra lúc đó để độ cái gì là cái gì cả. Vậy mà ở đó hoài là sao? Đây là câu hỏi này. Cho nên là cái phẩm tốt là những cái lá tương lai mà tôi biết á. Mà nếu các người chịu đâu mà, là có lợi gì không? Tuy nhiên là sau khi tôi biết là tôi đã biết người trước rồi. Không phải ai cũng chịu đâu. Mà thậm chí tôi nói tới mình tôi là đọc chẳng những là không thích đọc, mà đọc được câu nào là còn chữ thề nữa. Chữ thề là còn điểm mặt đó, người ta nhặt. Đây là giá có đến hình của giá đây. Giá xin là đại lão hoàng thượng 85 tuổi mà giá với cái chữ vậy. Chữ thề tùm lum. Tôi đã chuẩn bị tới cái ý gì vậy đó. Cũng như cái ông này ông biết như vậy á, có biết bao nhiêu người sẽ nói ôi ông này là cán bộ gì nhất, ông này là cộng sản, là tương nghĩa vô thành. Cho nên là học nghe rất hay vậy, mà có thể có bao nhiêu người cũng không bằng lòng và cũng không thích. Nói ông này là cộng sản, là vô thành, tương nghĩa vô thành. Có thể bị như vậy đó, có thể ông này phải chịu như vậy đó. Chứ không phải là đối với tôi là tôi cho là hay, mà không phải là ai cũng bằng lòng khen hay. Càng thấp là không phải ai cũng chịu nhé. Rồi trong cái ý này thì ta cũng gợi ý nè. Phật không phải là thần thánh. Cho nên là dùng tưởng tượng Phật như là thần thánh mà cầu nguyện cái gian sinh giúp đỡ này nọ là Phật không làm gì cả. Với một lòng từ bi của một người mà chí công vô tư, chân thành, chuyên tốn và giản dị, người ta không làm cái điều đó. Cái tư tưởng của Hồ Chí Minh này mà một nhà lãnh đạo như vậy mà người ta còn dạy là muốn làm việc phục vụ cho dân á là phải cần kiệm liêm chánh trí công vô tư, phải chân thành lý tưởng, phải khiêm tốn với mọi người và đời sống phải giản dị. Còn ở đây tam giang lại ta cúng kính cái cầu nguyện nhờ sự giúp đỡ cho người mình giúp. Còn những người mà ta chưa quen mình, ta không cầu nguyện mình, ta không tên mình, rồi mình không giúp đỡ, vậy thì sao gọi là một cái người mà chí công vô tư được? Người đó là có dụng ý là phải có cái gì đó, có qua lại, mà có qua lại, có trao đổi như vậy thì thành ra siêu cực rồi. Rồi từ cái từ tiêu cực đó nó nảy ra thành rồi là có thể là tham ô hủ quá, rồi nói nôm na nghe nặng nề hơn á là hối lộ rồi, thì còn gì là một vị thần thánh? Cho nên Phật thì không có, không phải thật thánh, không chịu chỉ cầu nguyện và năn nỉ dân sinh gì hết, cái đó khó. chưa kể là tôi nói là nó tới đâu là bực cho nó, nghe là bực cho nó. Còn nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Tôi viết cái trong những chiếc lá trong tay, tôi nói là tôi viết cái đây là nó mới có mấy chiếc lá mà nắm trên tay rồi. Còn cái mà tôi muốn nói và cái mà tôi hiểu biết sai lầm đó, có nhiều vị lạ của rừng cổ thụ. Nhưng mà đâu phải mình nói sao mà làm đâu. Một ý nữa là biết bao nhiêu người đệ tử cứ cầu nguyện Phật chùa này, chùa nguyện Phật chùa kia, chùa nọ nhiều chùa, Phật này đến đây, Phật này, chùa này tăng nghiêm hơn, tốt đẹp hơn, vân vân, lứa chùa để mà đi xuống. Cũng như là dưới Phật chút là thí dụ như bà cư sứ. Cư sứ nào cũng là một cư sứ nhiều lắm, vua họ đó không nhiều bà cư sứ lắm, nhưng mà người ta nói bà cư sứ chỗ đó có đẹp hơn không. Rồi gần đây người ta lại muốn khai thác mà cái xứ người ta nói về châu đốc, mà cái xứ châu đốc là một, mà cái xứ châu đốc hai, châu đốc ba. Chứ kỳ thật không có bà châu đốc nào linh hơn bà châu đốc nào. Châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc năm, châu đốc mười gì cũng không có sự giúp đỡ gì được hết. Mà có là con người là cúng miễu bà là đi chưa về tới nhà là xe đụng tai nạn, xe bỏ chạy. Bữa hôm nay là cũng có một cái cúng miễu bà bên đây gần bên đường đi xuống Cảng Lái. Tại vì cúng bà là đi ngang qua cái con đỏ cái không cảm xíu à. Mà tại vì là biết đi cầu, đi dòng phải đi cầu hơi xa. Đi ngang cái đò ngang qua tiền nghĩa là bố chết mấy người. Chết đâu là cái bữa đó là có mấy đứa mít xin mấy người lớn. Đâu phải là 4-6 người đó. Nhớ không được rõ lắm. Đây là cái bà chết à. Thế thì bà lên nào cũng lên. Bà có lòng từ bi cứu rỗi hay là người thế nào mà người ta đi dân cúng cho bà mà bà không biết. Nếu mà bà là thằng thánh sao bà không lên, bà không biết để bà giúp đỡ để cho bà tránh gì vậy. Cho nên như cúng kiểu mà bài thuốc kho là phủ dài mà đi khai ấn tận đạo rồi đó, cái bài đọc này đó. Nhưng những nhà trí thức người ta cho là cái đó là không cần thiết. Người có trí là không làm được đó. Người không có nguyện hoặc là không tin nguyện hoặc là được, không mê tín người ta không làm được đó. Huống chi là người đệ tử Phật mình. Ông này nói là biết như bao nhiêu, biết bao nhiêu người mới lọt. Ở ngoài Bắc cái chùa nào cũng có một cái chỗ đặc biệt để thờ mẫu. Giờ hỏi cái mẫu là ai? Cái mẫu đây là mẫu Liễu Hạnh. À, mẫu Liễu Hạnh tức là bà mẫu Liễu Hạnh. Cũng gọi là bà chú kho, không biết là mẫu hay khác gì đó, tôi đọc rồi, tôi cũng quên hết này. Đây để là thờ như thế này. Mà cái chỗ mà đền của mẫu lại là người ta thúc cúng đồ ăn, cúng tiền nhiều hơn là cái chỗ chánh điện của Phật ở miền Bắc vậy. Cho nên cái đức tin của Phật tử miền Bắc là tin dữ lắm, rất là tội nghiệp cái đức tin. Nhưng mà miền Bắc thì lắng hơn miền Nam. Miền Nam mình ngang tàn ngàn nhiều ha, không tin không gì không ngán, không ngán trời không ngán đất, có số người ngang được, không sợ ai hết. Do vậy mà cái đức tin là không bằng phần người miền Bắc. Mà người miền Bắc tin như vậy mà tin một cách thái quá thì nó lại không phải là tưởng mình là đệ tử Phật. Mình có lòng tin như vậy nhưng mà thì thật mình không phải là đệ tử Phật. Cái đó là cái đáng thương, cái đó là đáng tội nghiệp. Mà bổn phận của tăng ni từ trẻ cho tới tăng ni mùa đại lão hòa thượng thượng tọa gì đó phải làm sao để giúp đỡ, để nhắc nhở, để động viên, để mà hướng uống nắng kéo Phật tử về đi cho con đường chánh đạo, thì điều đó phải là còn chiều dài chứ không đơn giản. Cho nên cái mà tôi muốn nói là cái đó là mạnh lắm rồi, phải nói phải ý thức và phải nói nhận, phải nhận định cho tinh đòn một cách mạnh mẽ. Còn mặt không là chúng ta coi như là chúng ta không phải là trồng cây ăn quả bổ béo ngọt ngào đâu nha. mà trồng sai cái giống rồi đó là ăn sinh ra trái độc hoặc là trái không ngon gì hết. Còn đây trong này cũng có đề cập tới Phật Di Đà, trong này cũng đề cập tới Phật Di Đà, cũng phải cái gì cũng đem Phật Di Đà ra. Ở ngoài đó tới cái mùa mà đi lễ hội chùa Hương á, ôi nghe nghe A Di Đà Phật nghe nghe rợn trời, một cái cây yến quỷ dài mấy cây số gặp nhau chuột mây đầy, như cũng cứ gặp thấy xuồng nhau là A Di Đà Phật rợn, đi con đường dài nghĩa là một hai cây số gì đó không nhớ, từ cái chân núi lên tới về cái động để nhích động đó, năm thiên đại nhích động đã gặp nhau A Di Đà Phật rợn trời. Đâu có phải Phật Di Đà là cái trò chơi như vậy đâu. Để mình phải nhìn sao A Di Đà là ai, ông A Di Đà ông là ai, ông là người thế nào mà muốn tu cái phương pháp A Di Đà gọi là tu tịnh độ, là phải hiểu sao cái đâu phải làm vậy nữa. Y như vừa đi mà vừa giỡn mà vừa chơi vậy mình ai cũng A Di Đà hết, đi cúng đám này đám kia thần thầy thánh nọ gì được cái cũng ra như là Phật cái niệm cái là nguyện mới cúng giấy trong này nói là, mà cái đó nếu mà không có tăng ni hướng dẫn Phật tử thì làm sao người ta hiểu được cái nào là đúng cái nào là sai, cái nào là chánh pháp cái nào là phi chánh pháp ấy. Thì cho đây là tôi nhắc lại về cái đó, bây giờ thì không nói gì nữa ha. Mong rằng là các chị để ý kéo cái mạng này xuống mà coi. Rồi á, muốn mà rõ hơn chút nữa đó là cỡ một tháng sau ha. Tôi nếu tháng sau mà tôi chưa chết, tôi về đây tôi có lẽ là cúng dường và bổ nhiệm một tập của tôi biết. Nhưng mà tôi nói cho biết không kéo là vừa đông thì chữ thầy cũng có, mà chữ thầy tôi cũng không sợ luôn, bởi vì tôi đã chấp nhận như vậy. Đường lối của Đức Phật thì tôi nói tôi nhắc nhở, còn ai nói chịu thì chịu, không chịu thì thôi, chứ tôi cũng không nào đúng gì hết. Bây giờ nhắc lại để trả lời câu hỏi này, câu hỏi ở như bây giờ này sao? Câu này là tôi nói là có thể bị đủ khỏi nhiều chỗ. Quan Âm không phải là mẹ Quan Âm, lại Quan Âm rồi có thờ Quan Âm trong nhà, hoặc là thờ Quan Âm ở ngoài sân, hoặc là cái tượng nào đó, rồi con xí thì đẹp đẽ rồi gọi là mẹ Quan Âm, rồi thờ Quan Âm, rồi đi đâu cũng tưởng Quan Âm, không chút. Quan Âm là một phương pháp tu. Nếu muốn thờ Quan Âm tức là phải tôn trọng một phương pháp tu, phải học một phương pháp tu. Cái này tôi nói mấy chục năm chứ đâu phải tôi mới nói đây, nhưng mà tới cái điều là nói một lần không cũng hai lần cũng chưa chắc đạt được, và tới 15 lần 20 lần cũng chưa chắc có bao nhiêu người nghe, là tại vì không có mê tín, không có nguyện hoặc quan được, mà người ta thích mê tín, thích nguyện hoặc quan được, ta thích cầu lại quan sinh, mà ai không chịu khuyến khích cầu lại quan sinh thì người ta nói ông đó là ngang tàng, ông đó là ủy mát trời Phật thánh thần, rồi người ta không ưa. Cho nên tôi vậy là các vị không biết cái gì mà tôi ít có người ưa lắm nè, mấy ai ưa đâu nha. Bây giờ tôi nói qua mình nè, phải học cái câu này. Muốn thờ Quan Âm, muốn tu theo cái Quan Âm là phải học câu này. Mình nhìn cái thì mình nói sơ ư văn tu, nhập lưu văn sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, nhân thị niệm tăng, văn sở văn phật, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch viên, không sở không diệt, sanh diệt ký diệt, tịch diệt diệt diệt. đó là cái bài đó, cái bài đó là cái bài nói lên là cả cuộc đời của Quan Âm và phương pháp tu tập Quan Âm, cái bài đó. Mà nếu việc tôi hỏi đây giờ nói đây bài thuộc bài đó, phụ nữ tôi hát thì không thuộc đi, còn nghĩa bài được không? Tôi bao nhiêu ngàn phật tử bây giờ đó là chỉ vậy, tôi cho rằng cái hát này nói hiểu rồi không ạ? Bây giờ nghĩa là ý nghĩa bài học, không có một người nào nói được cái đó thì làm sao mà quan cho đúng được? Còn cái chuyện mà nói là âm mà quỳ lại bên kia thì bật lên là tôi chắc chắn một ngàn lần thứ đó cũng còn được. Cái chuyện ta du ký là ta chắc chắn phải ông Ngọc Hoàng Thượng Đế năm thực tiễn ông trên thiên đường như địa ngục gì đó để ta du ký nhất tất. Ông có thành tích thế nào ông biết mấy ông nhà dân chứ không được. Còn như chuyện không thành đó, tức là vô là ma lễ thọ ma lễ lọc mà lại bốn cái thứ vi dương là cũng là nhà dân sáng tác cái kia, đâu phải cái vi dương là có thiệt đâu. Cái thứ mà già mà lại thần mà lại thọ mà lại lọc mà lại lòng mà lại đức gì đó gọi là cái thứ mà già cái thứ vi dương nhà dân là sáng tác cái có gì. Cho nên Quan Âm mà nói chuyện mà người lại bên kia đâu có dựa vào câu đó nữa. Sao tất bao nhiêu là hết được, biết bao nhiêu hết được. Cũng như là tôi nói câu này gần như quá, gần như không dám nói à, không muốn dám nói à. Mà nói chắc là phải nói nhỏ chứ còn là không dám nói lớn này nè. Bây giờ tôi nói nhỏ thôi à nha, không được, không dám nói. Không dám đó. Chừng nào các vị tự nghe cái của tôi trên mạng hoặc là kinh điển mà tôi tự nói mình tôi thì tôi nói bây giờ tôi nói dạng ha, nói ha. Mà nếu mà tôi dám nói chẳng lẽ là tôi còn cái bản ngã tôi sẽ chết hay không? Ví dụ như mình nói rồi ta thích mình chết thì mình sẽ chết mà không dám nói là sao? Như vậy là mình vẫn còn á là như thế tôn luôn như sức pháp vô ngã, theo là Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Vậy là mình là cái ngã, mình là ngã thiệt hả? Cho nên mình phải tiến ra là sao? Cho nên nói thẳng chịu không? Nói thẳng nè, là cả cái kinh của bà đây mà các vị có tụng kinh Vu Lan không? Ở của các sĩ mùa hạ có tụng kinh Vu Lan, cái mùa Vu Lan rồi làm lễ cho tăng đó, có tụng kinh Vu Lan không? Có không? Có là các vị đã lật kinh Chí Nam, tổ sư Minh Đăng Quang không bao giờ bằng lòng lại. Theo tôi biết là vậy. Phật tử cúng Vu Lan thì có, cúng là cái lễ mãn hạ cái chư tăng chư ni, điều đó có thể tổ sư Minh Đăng Quang có thể chấp nhận cái đó. Mà không có cũng không có buồn, bởi vì mỗi ngày ta thức thật rồi thì ngày nào cũng như người nấy, cần gì đâu qua ngày đó phải đem mình đồ ăn tâm vị trái cây năm màu, rồi ăn thiệt ngon, rồi sàn phu toàn hòa tập thế tâm mỹ như chút bụng trung cung vườn Vu Lan, lấy những thứ ngon quý về vườn giọng đẹp bồn tứ sự của vườn cho tốt, để cái ngày đó cúng tứ sự của vườn cho khi tâm đi kinh sáng tạo. Không có đúng tinh thần của đạo Phật, không đúng tinh thần của đạo Phật. Thì người ta sáng tạo kinh Vu Lan, người ta làm cái lễ Vu Lan được, thì người ta sáng tạo ra qua âm cũng được, người ta sáng tạo người tạm cũng được, người ta sáng tạo cho đại chúng ta cầu gì cũng được hết, chứ đâu có làm sao. Vấn đề là mình nghe kinh mình phải biết kinh nào là kinh sáng tạo, kinh nào là kinh chất thấp, còn kinh nào là kinh người ta ngụy tạo, nghe biết liền, nghe biết liền, có gì khó hết. À cái điểm này là tôi nói thân như vậy nên để ý là đạo Phật không chủ trương con người có một cái hồn sau khi chết rồi còn lại không bắt lắm, không ai có cái hồn chết rồi còn lại. Nếu mà con người chết rồi thì con người còn để là cái hồn còn lại thì trong kinh ai biết Đức Phật Thích Ca chết rồi Đức Phật còn lại cái gì để cái hồn của Phật Thích Ca ra làm sao? Và Đức Phật bây giờ đã thành cái ông gì, cái đấng gì, cái con gì, cái thằng gì, có không? Không có nói cái đó. Cho nên là khi nào mà đề cập tới một cái hồn, linh hồn, chánh hồn, thần hồn là không phải cái Phật. Còn có một cái hồn cố định, vĩnh cửu, sinh lên, sinh xuống, sinh qua, sinh lại bằng một cái hồn mà do ai đó thống trị bảo kỳ này anh, cái hồn anh phải sinh con chó, lần khác cái hồn anh phải sinh là con sâu, lần khác tôi cho cái hồn anh phải lên làm con quan, lần khác cho cái hồn anh làm con vua, không có cái đó. Cái này là phải thiền định. Cho nên tôi nói bây giờ là tất cả những cái tôi cũng biết là ví dụ như cái tập này ha, cho tới những cái tập mà tôi biết là cái này là tới tập thứ 9 rồi nha, ngón tay chữ tăng là tôi đang biết tập thứ 8 sắp in, cũng đều để gọi là đối tượng thiền định đó. Và những cái bài mà trong cái tập mà tôi đang in đó, những cái lá trong tay đó cũng là đối tượng thiền định hết, chứ không có nhất để chơi. Lớn tuổi rồi, già rồi, không có nhất cái để chơi. Cũng như là tôi đi mà tôi chấp nhận đi mời đi nói vậy, không phải chấp nhận để lấy mấy đồng tiền đâu, không có. Tiền thì cần đấy, cũng có chỗ này cho chỗ kia tặng gì đó dân dân dạng dân, nhưng mà lại không xin, không ăn nghỉ, mà cũng phải là vì cái cần thiết cả. Cho nên đi về không phải là đi để lấy tiền gì hết, đi để nhắc nhở trong hàng ngũ đại sự Phật chúng ta. Mà biết rằng là đi có khi mình nói vậy không ai ưa hết, mà cũng không sợ luôn, không sợ không ai luôn. Thương thì có ơn quý, và biết rằng là đó là chúng ta cùng đi một con đường là đệ tử Phật. Còn mà chống đối phỉ báng không ưa, không có gì sợ cả. Được báo cho đại chúng chư tiên biết là cái lập trường lý tưởng của tôi là vậy. Cho nên tôi nói thẳng ha, bây giờ tôi sẽ dễ về đi qua âm này nha. Cái phương pháp mà tu của Quan Âm á, là các vị phải biết là cái lỗ tai của mình nè, nó đặc biệt hơn là con mắt, lỗ mũi, lưỡi, thân, ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là lục căn. Hay là nói theo trên từ Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý gọi là lục căn. Mà cái lỗ tai này nè gọi là nhĩ căn, là nó ưu việt hơn các cái kia. Lỗ tai này nó có ba cái đặc tính. Một là viên, cái đức viên, đặc tính thứ nhất là cái đức viên. Đặc tính thứ hai là cái đức thông, thông là thông suốt, viên là viên tròn, là tròn này, tròn mười phương, giống như một cái quả bóng. Cái quả bóng nó tròn và nó tròn tới mười phương là thế này. Em đưa để quả bóng vậy là các vị có thể điểm quả bóng là đông, tây, nam, bắc, trên, dưới nè, và đông nam, tây nam, và đông bắc, tây bắc. Mười phương. Mà cái khả năng của lỗ tai này nè, nó nghe một lúc đủ mười phương tròn trạng như vậy. Đó là cái mục tiêu, nghe đủ mười phương. Ngồi đây mà mười phương, mười phía đánh trống, mười phương đánh trống là chúng ta nghe được. Đánh trống từ phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, phương đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, mười phương đều nghe được. Chứ là con mắt của mình đâu có được vậy. Con mắt ở đây tôi vào trước tôi thấy các vị, các vị ở dưới vào lên các vị thấy tôi thì nghe là thấy có hơn nữa về trước thôi chứ ở trên lưng của mình đâu có thấy. Cho nên coi nhãn căn này nó không được đầy đủ như lỗ tai đâu. Do vậy mà lỗ tai nó có cái sản phẩm là viết tròn tròn đầy đủ. Hay là nó có thông, thông tức là thông suốt. Kinh này gọi là cấp kiên thức âm hưởng hà dĩ cho khả văn thủy đắc thông cho thật. Ví dụ như bây giờ là các vị xây cái bức tường lên ha, tường này là các vị xây từ cái đất lên cỡ ba thước đi, xây ba thước thì nhìn thì không thấy gì hết, nhưng mà bốn mùa nó lớn đất đông, các vị ngồi bên này nghe được hết, thấy thì không sao mà nghe là vẫn nghe được. Súng bắn cách đây 3 cây số, súng đã bắn cách 10 cây số, mà đằng kia nó bắn súng ở đây mình cũng nghe. Đó là cái thông, gần xa nghe được hết, cách nhất. Ngồi trong một cái nhà được xây rất cao lên mà vẫn nghe cao thâm đủ mùi. Đó là hai là đến bước thông. Ba là cái bất tích thường. Cái thường nó là thanh vô, ký vô hữu. Ví dụ như bây giờ tôi không có lắc cái chuông gì hết ra, không có tiếng. Thì các vị, cái tấm nghe của các vị vẫn còn nghe cái gì đó là tùy người. Thậm chí không cần nghe tiếng tôi nói, các vị cũng vẫn còn nghe. Mà bây giờ đây nó lắc cái chuông nè, thì cái tiếng chuông tôi lắc ra, cái nghe của các vị không phải mới sập ra, có tiếng nó nghe đã đọc, mà không tiếng cái lỗ tai của vị ca nhạc cũng nghe, mà nó nghe đó là nó nghe được ra, nó nghe được vào trong. Nhưng bây giờ câu thứ ví dụ như tôi nói đây nè, mà các vị nghe tôi, mà còn nghe tôi thì nghe ra ngoài. Mà các vị không bằng lòng nghe tôi thì nói các cái chân là bệnh già đó, nên mọi người mời nó tới nói cho nghe ghét không hợp với ta, thì các vị nói cái nó tâm trí của các vị đang nghe vô, mà còn cái tôi nói các vị không có nghe. Cho nên là thân vô, ký vô hữu và thân hữu, việc sinh sanh thì nó thường chơn thật. Đó là ba tấm viên không được được. Cho nên là nó tu tập cái căn này là các vị phải biết gọi làm đó. Sơ dân cung nhập ly trong sở sơ nên cái tịch động tánh vị tướng liễu như muốn sạch. Tôi nhắc bớt, tôi nhắc rõ bớt ha. Bây giờ nghe cái chỗ duy sự tiệm tăng. Văn sở mặt, văn sở mặt tạng. Nếu các vị muốn thờ qua, muốn niệm qua âm, muốn học qua âm, muốn tôn trọng qua âm, là phải các vị phải học cái câu đó, văn sở mặt tạng. Văn là tôi nói, văn là tôi nói mà các vị nghe, còn cái mà tôi nói đây đó là sở văn, còn các vị là năng văn. Hay học chữ năng thì chữ sở, văn sở văn, văn tức là năng văn, mà sở văn tức là âm thanh của ai đó nói, tiếng gì đó, câu gì đó, lời gì đó, ai đó nói. Câu đầu tiên là mật thờ của Nam học qua là văn sở mật thờ. Năng văn, sở văn nghe rồi bỏ luôn. Chúng ta có làm được cái đó chưa? Có ai nghe rồi bỏ luôn, người ta chửi mình mà mình bỏ luôn được chưa? Ta mắng mình, ta nói xấu mình, ta không thảo tình với mình nghe mình có nhẹ nhàng được hay không? nếu mà mình nhẹ nhàng được mà. Đó là câu thứ nhất gọi là văn sở Phật, năng văn là sở nhân buông bỏ đấy. Đấy là cái thân văn bất thụ bây giờ. Giai đoạn thứ hai là giác sở nhất không, cái trí tuệ nhận thức của mình là. Chúng ta vẫn sử dụng cái trí tuệ, vẫn sử dụng cái ý thức để nhận thức, nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, cái nào ác, mình vẫn biết hết. Nhưng mà cuối cùng rồi là đúng cũng như sai mà, và thiện cũng giả, và phải cũng như quấy kêu mà năng giác sở giác, bỏ luôn, biết là biết nhưng mà không đặt vấn đề. Chúng ta có làm được không? Cho nên nghe nghe cái tốt thì là tốt là cũng là tốt đấy, nhưng mà nếu mà nghe cái điều không tốt cũng không sao. Nghe người ta khen mình thì cũng cháu ơn đấy, nhưng mà người ta khen là người ta khen cái gì, mình có phải là người tốt thiệt hay không? Cho nên là tôi lường lối tôi là tôi rất kỹ cái chuyện người ta nên hỏi tôi vậy, cũng hỏi tôi thầy hiện tại sao mà người ta nói vậy, người ta nói rằng là chết rồi ba ngày phải mở cửa mã, còn thầy dạy thì nó không có mở cửa mã gì hết. Rồi người ta nói là mình phải cúng mình phải thức, đặng là mỗi cái thức vậy đó thì cái linh hồn nó nhảy trên trời rồi cái thân sung lắm đó, nó ăn cho đủ 4-9 ngày rồi nó mới được đi đầu thai. Ta nói vậy tại sao thầy không nói vậy, cái thứ người ta là tôi mà lòng đâu. Nếu đều hỏi tôi đừng nói vậy, tôi cũng là người ta vậy, tôi là người học Phật, tôi là một giảng sư, tôi là người đi trước các vị 60 năm học Phật, học đạo hành đạo. Thì bây giờ tôi nói các vị nghe không nghe thôi chứ đừng nói nhé. Ta nói vậy mà thầy nói vậy, chứ cái người ta đâu. Tôi nói cái đó là các vị để ý thử cái đó này, ngộ lắm à. Thường là chúng ta bị cái người ta đó mà nó làm cho chúng ta sợ hãi kinh hoàng, và thậm chí thì chúng ta là bậy mà chúng ta cũng không biết, cũng không dám sửa, không dám sửa nổi, là tại vì người ta chưa khen cái đó, người ta chưa chịu cái đó, không giống như mình mới làm cái giống người ta thì chữ đó cũng được đấy nha. Các vị mình tập được cái chữ đó rồi, các vị sẽ thật một cái người ta gọi là ngang đầu chúng tổ, chứ bị thật lòng phải. Học được cái chữ đó rồi là các vị tỏ thành khác cả tôi thế đấy. Các vị không bao giờ nhắc ai sợ ai. Nhưng mà tôi biết là các vị nếu mà các vị mà đến trình độ rồi là các vị còn nể có một người thôi. Còn nể có một người. Cũng như tôi đã đến là người ta là tôi là không nhắc rồi. Vậy mà tôi còn nể có một người. Để một cái càng này cho mẹ, hoặc cái càng vô định, một cái càng nói tại sao mình không nghe mà mình nghe người ta là sao? Cho nên cái chữ đó còn chừng họ sử dụng mình đã. Tại sao người ta nói là chút? Còn như tôi nói cái gì không nghe, nhỏ như người ta nói vậy là sao? Tôi bỏ chữ đó. Người ta nói rằng là phải cúng đủ 4-9 ngày thì hồn nó mới đi đâu? Hồn ai nói? Ai nói có cái hồn? Còn Phật Thích Ca đâu có cái hồn? Nếu mà có cái hồn, nếu mà Phật Thích Ca chấp nhận có cái hồn thì cái Phật được cái chữ mà gọi là thường kiến ngoại đạo là ai? Thường kiến ngoại đạo cho rằng là về bản ngã của người là có một cái bản ngã trường tồn vĩnh cửu, và do vậy cho nên con người chết rồi con người có cái hồn vĩnh cửu trường tồn. Khi thì làm chó, khi thì làm gà, khi thì làm chuột, khi thì làm heo vân vân. Không phải vậy, giáo lý đạo Phật không phải vậy. Cho nên là cái bức tượng đến bức tượng mà ta dễ thập niệm đó là người ta dễ, cho nên không phải Phật đâu. Đối với đạo Phật mà học rồi không có cái thành như thế nào. Có quyền mà ở từ đời này tới đời kia mà ca trị là người như vậy, không có thần quỷ sứ nào mà được thất lạc như vậy. Nhưng mà nếu mà tôi đang có dụng vô con quỷ sứ thì các vị nói ồ người ta nói ai cũng rất thất mà. Đấy, chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cho nên tại giờ là đi được cũng biết năm nào tôi thấy cũng được đi tới cũng chỉ tình thì tôi hứa cho tôi ớt lắm nè, sợ lắm nè. Về nói là không dễ gì là bằng lòng trọn vẹn đâu à. Do vậy mà tôi mới giới thiệu cái bài nãy đó, đi nghiên cứu lại đi. Đó là nhà kiến thức thiệt đó. Ta không nói người ta là đạo Phật mà ta nói người ta là chúng đạo Phật đấy. Cái gì lấy cái bài đó. Còn nhiều người kiến thức xưa kia nói chúng đạo Phật. Anh bè, ông đó là một nhà triết học, mà ông đó là người nói chúng đạo Phật. Đạo Phật là một nhà tư tưởng. Người ta muốn gọi Phật là một nhà triết học cũng được. Lời nói của Đức Phật chắc kinh điển đó gọi là thuộc về cái nguồn tư tưởng triết học cũng được. Nếu người ta muốn nói là triết học. Nhưng mà đạo Phật thì cũng không tự nhận mình là triết học. Anh muốn nghĩ ra vậy nhưng mà tôi nói vậy. Tôi nói là con người chết không có cái hồn, không có hương hồn hay chánh hồn hay thần hồn vậy. Cái nghề làm ăn của chúng ta, tham ăn người nữ đó, phục cái gì về trong mà chết là tiếng là hiểu cái linh nhất cái gì là hương hồn. Rồi ở bên nam phục cái gì về trong mà chết là độ hiểu cái linh chính tiếng nè, chính độ nè, hương hồn nè, thần hồn, nhân dân đều không phải. Thế đó có nghề mà. Mà tôi cũng biết là những cái lát độc tài là có đề cập tới vấn đề này. Rồi bây giờ giữa ra câu này nè, tôi nói cái nữa này nghe cái gì mà nghe không chứ được. Tôi là Phật giáo Bắc Tông. Cái gì hả? Tôi là Phật giáo Bắc Tông. Tôi ở chùa Nam đều có cái ông gọi là ông Chủ Đề, 18 tay cầm 18 cái món bình khí. Nhưng mà đó là cái ngày mà tôi vào trường Phật học Cơ Phật. Thì tôi đã đi về chùa đều có Phật Chủ Đề. Nếu xíu Phật Chủ Đề ở cái chùa đó coi như là chùa mình còn nghèo khổ, còn một ưu tư sầu muộn lắm. Vì chùa mình xíu một Phật 18 tay. Chứ sau 60 năm lăn lộn ở trong các trường Phật học và bao nhiêu kinh điển rồi á, tôi nói cái tên này à, anh là con ai, xuất xuất từ cái quái thai nào, bà mẹ nào có bụng có bầu mà mang nổi cái thai có một cái thai này, tôi hỏi vậy đó, hỏi vậy để chi? Để tôi kết luận là cái này mà gọi là ông Phật chính đề này là ông đúng đạo Phật. Nói cỡ gì vậy đó. Thật ra đâu có dễ gì mà được ai ước đó. Người ta mê ông Phật người ta tay dê tốt mà. Nó lại lục cái cầu xin xếp hà xịt xa, vuốt tóc lên, vuốt quỳ gối xuống. Ở đây tôi nói, cái anh chàng quá thai này, má anh lại, bố anh lại. Mà tại sao là mà bố má mà mang cái thai mỗi tối ta như vậy mà sinh ra được là sinh sao? Làm sao để sinh nổi? Đức Phật tôi có đó, Đức Phật tôi biết ông này. Đấy, đó là sự thật. Phật đâu có gặp cái ông nào để đánh tao như không? Đó là bất một kiện nên tôi quần đề vân vân đặt Phật mà không có cái vụ ông vậy. Mà nếu mà mình tôn trọng cái ông mà tóc tai này là ngon, là quý, là hiển linh, là bùa phép, là thần thông, vậy thì cái ông này là hơn Đức Phật của mình hay sao? Vậy thì mình đã hơn Đức Phật của mình đó, thì mình theo cái đạo của cái ông này, chứ mình còn nói mình là đệ tử Phật Thích Ca làm cái gì nữa. Mà đã bằng lòng là đệ tử Phật Thích Ca rồi thì cái cha này là cái thằng nào? Chú mày là cái đạo gì? à, mình bằng lòng theo cái đạo gì đó thì mình theo cái đạo của cái đạo đó đi. Rồi đạo Phật Thích Ca thì không cần cái đó. Đấy, cái lý luận nó phải vậy chứ phải. Nhưng mà nói ra là Phật tử không chịu. Tăng ni cũng chưa chắc đã tăng được. Thế thì dễ dàng không? Đáng đắc tôi là phải chịu tận những cái thứ đáng đắc đó. Đó. Đó là tôi mới nói ông Phật 18 tay thôi. Tôi còn nói một cái nữa là còn không có chỗ để ở cơ. Cho nên là trở lại với thầy Quan Âm là phải nghe văn sanh văn tận, rồi phải bỏ cái đó đi, cái năng văn sanh năng bỏ đi, tận giác văn trụ bỏ cái đó đi, đừng giữ gìn cái đó, đừng dương nhiếu cái đó, đừng chấp thủ cái đó, cho mà tận giác văn trụ bỏ đi. Tới bước thứ hai là giác sở giác không, tức là năng giác và sở giác, cái năng nhận thức và cái sở nhận thức, chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức nhận thức, bỏ luôn cái này là hai lần bỏ. À, là thứ nhất là này, năng quan sở giác, và thứ hai là năng giác sở giác, bỏ luôn lần này. Hai lần này ha, không giác tự nhiên, tức là bỏ luôn lần này. Không sợ không. Cái thứ ba là không sợ không, năng không và sợ không. Mình cho rằng là cái đó là cái không có. Cái trí của mình hiểu biết rõ ràng rồi, mình xác định là cái đó là cái không có. Và cái trí hiểu biết rằng mình là cái người có cái trí hiểu biết, cái đó không có thật. Và cái không có thật nó cũng không có thật. Cho nên là bỏ cái liền xuống xóa nó hết đi, đừng quan tâm nó nữa. Coi như điều đó là cái điều không có gì. Cái điều đó là của những người quý vật quan đường, người ta đặt ra, người ta tin tưởng vậy thôi, mình đừng quan tâm nó nữa, đừng bận biểu, đừng ưu tư, đừng phê phán gì hết. Đó là giai đoạn thứ ba là giác sở giác thôi, giác là cái trí phần mềm nhận thức của mình, tư duy phần mềm nhận thức, bỏ luôn. Thế nói ba là còn cái không. Cái không mà mình còn đam mê, mình đi tìm kiếm một cái không chê cho cái có là sai lầm, không phải tu là vậy. Không phải tu là vậy. Cho nên tu mà đòi lên trên cái mây ở, lên trên trời ở, làm gì có cái không đó để đòi lên ở. Anh lên lên đứng đầu, ở đâu? Anh nói cái gì để làm cái để ở để đứng đó, năng sợ không có. Thế thì giác sợ nó không là không giác, không giác thực nhiên, bỏ luôn cả cái năng không sẵn không đó. Đây gọi là không sẵn không, bỏ luôn cái ý niệm rằng là có cái sâu bên ngoài, chỉ còn có cái hư không bên ngoài. Và cái nhận thức của mình là không có gì bên ngoài, không có gì nữa hết. Đó là năng không sẽ không, bỏ luôn. Không sẽ không. Tận nhân bất trụ, bỏ luôn cái mà năng không sẽ không, bỏ luôn đó. Quyết rồi. Diệt nó đi. Diệt hết nó đi, bỏ, sập nó đi. Sinh diệt. Vậy là còn ý niệm sinh diệt, ý niệm là phải diệt nó đi. Quét cái điện thoại đi, đừng để nó sanh nữa. Thế này giai đoạn thứ tư là sanh diệt, cái diệt là tịch diệt, tịch diệt nghĩa là cái năng sanh và cái sở sanh đó, cái điểm đó bỏ luôn ha. Như vậy thì bây giờ đây con người mà tu Tây Quan Thế Bồ Tát đó là sự vật hiện tượng. Không biết bao nhiêu mà kể cho hết ra trên con này. Tuy nhiên nó gồm ở trong động vật, thực vật, khoáng vật, thi vật thể, tức là những cái vật mà phi vật thể. Xưa nay là các nhà khoa học thông minh trên đời này nó có ba thứ vật là khoáng vật, thực vật, động vật. Bây giờ đời nay nè, chủ nghĩa xã hội thường dùng một cái từ nữa, là có một thứ vật nữa, nó có một cái thứ thể, một thứ thể vật nữa, mà vật đẹp rồi gọi là phi vật thể, là cái thể phi vật. Thế như vậy đó, nó là cái gì, biểu ai cầm nắm cờ hó cân đâm đòi đếm không được, nhưng mà nghe nó không thể là không có. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái đời, cái đời cò của tôi này ha, nên coi này đâu được cái đời, cái đời này là nó là thuộc về là thực vật làm cho nó, do vật chất mà làm cho nó, bằng cây, bằng dây, bằng dây tơ, dây lọc, cộng với mớ cây, mớ gỗ, mớ da xanh, mớ cái lông đuôi ngựa để làm cho cái đời nó. Cái gọi là khi nào chưa được đâu, đây là thuộc về vật thể mà còn thiếu cái phi vật thể trong đó, không biểu lộ ra được, thì cái đời cò nó không còn gọi là cái đời cò. Khi nào gọi nó là cái đời cò, tôi lên dây không là cho nên là tất cả các pháp đều là trùng trùng duyên khởi mà sanh. Do vậy mà khi mà học có năm rồi đó, thì nhìn hiện tượng dân pháp trùng trùng duyên khởi, nhưng mà đi nước qua nó sống nó làm việc của nó, làm do vậy mà làm thì nó làm chơi nè, ăn chơi nè, hiểu chơi nè, biết chơi nè, rồi tu chơi nè, rồi nó bụng là ăn cơm chơi nè, cái nước uống chơi là ngủ ngủ chơi. Rồi bệnh hoạn và khó chịu quá thì cũng mua thuốc uống chơi, mà uống mà không hết là không lành đó, là chết cũng cứ chết chơi. Bởi vì gia pháp này là duyên sinh duyên quyển, tất cả đều hữu duyên pháp, duyên mộng, duyên quyển, duyên bào, duyên ảnh, duyên lội, duyên đẹp, ưng tánh thì quá. Thế thì qua anh Bồ Tát là tôi cứ hiểu như vậy, không có dính mắc một cái gì hết, không dính mắc một cái động vật, cái thực vật, cái pháp vật, cái duyên vật thể cũng không dính mắc luôn. Đó là động tĩnh gì tôi liễu nhiên bất sanh, như thì chúng ta văn sao văn tịnh tam giác bất trụ, giác sở giác không, không giác là diệt, không sở không diệt, sanh diệt cái diệt, tịch diệt hiện tiền, sống trong tịch diệt, sống trong mọi sự hoàn dành mà vẫn tịch diệt. Cho nên cái phẩm cao mà khi thành Phật rồi 49 năm vẫn hoạt động ở trong động vật thực vật pháp vật và các phi vật thể bao giây đó chứ, mà cái phẩm thứ cao vẫn có niết bàn. Này là gì? Tâm thức mở hết tất cả hiện tượng vật pháp có mà như không có. Cho nên học Quan Âm là ta học dễ. Cái Quan Âm ở Phổ Đạt Sơn, Nga Minh Sơn, ở Quỳ Tắc Bạch, Minh Tiến Bích Ấn Độ có ở chân lắm, nó đặt ra ta dựa vào một cái ý kinh mà của Đức Phật nói, người ta không hiểu được, tự đặt ra. Cũng như là mẹ một kiện viên là ta đặt ra đó chứ. Cái một kiện liên mà có bà má và giết gà giết vịt mà hung dữ tội lỗi rồi chết rồi, còn cái chết hồn, còn cái chết hồn tức là cái hồn đó ha, thì luật sao sao tương tưởng là thành cái con hà quỷ đói khổ, đói khổ rồi một liên như cái thần rồi lại mơ mơ màng sao nó thấy mẹ mình thành con nhà quỷ cho nên nó khổ quá, rồi lấy cơm mình đi xin nó đưa vô mẹ mình ăn, mẹ ăn cái rồi do nghiệp chứ mẹ mình ăn đầy quá nên bốc cơm đưa vô được cái miệng quốc thành thành nó láo đó, nói cái đó người ta quýt đó, tôi quýt được lắm á. Nhưng mà tôi nói các vị biết tôi hồi đó tôi ở nhà Vinh là mỗi năm về là cúng tràn ngập giải cho học trò, chia cho học trò tôi ra một nước một cây giải cho phải là thứ năm thứ bảy thước đâu. Vậy mà tôi bỏ trường tôi đi dễ dàng, bởi vì tôi mất cỡ mất cỡ có chịu không nổi. Năm ngoái cũng đưa mình tới cái tên đó, cầu nguyện đủ quyền thức bổ tát tên. Năm nay là cũng cầu nguyện đủ quyền thức bổ tát tên đó nữa. vậy thì đúng rồi, nó họ còn hoài đó anh em, mà tội lỗi còn hoài sao, còn mình xuống nguyện mà không hết gì cho ta được anh em. Cho nên là tôi ăn thời gian mấy năm cho mất cẩu quá, tôi vẫn tôi bỏ một chùa giết thôi vậy, không dám làm thì chùa để dù dương đi chết cái đó, là tại vì mất cỡ cái hộ năm ngoái cách đây 3 năm của cầu nguyện bao nhiêu tên đó, năm ngoái của cầu nguyện tên đó, tôi nói cái đó nghe dễ ghét kìa không, nhưng mà tôi tin này là tôi không ai ghét đâu, bởi vì có người ta nghe người ta để ý đó, chưa tin bây giờ chưa phục, nhưng mà thời gian càng ngày càng lớn tuổi ta nghiệm ra, ta nghiệm ra rồi ta mới thấy ra cái nào là đúng với cái lẽ thật, cái lý đó, cái là không đúng với là cái là không đúng, rồi người ta nghiệm ra rồi chừng đó thì mới nói à cái ông già đó hồi đó giả có mấy tuổi rồi mà vẫn dám nói những cái đó, bây giờ nghiệm ra là đúng, là hồi đó tôi nghe bị chậm dữ lắm, mà bây giờ tôi nghiệm là đúng, là có cái đó có thể có gì. Bây giờ chính đề nữa là hết giờ rồi ha. Vậy biết sao giờ? Giờ thì còn mấy câu hỏi này để coi nếu là sao tôi chưa chết thì khai thác mấy câu hỏi này nói tiếp. Và hoặc là cho câu hỏi khác nào đó thật là cô động nha. Rồi xong giờ là giờ xin cần cái này đi. Đúng 9 giờ rưỡi rồi. Tôi sẽ nhắc câu cuối cùng. Tôi đủ sức biết rằng những cái tôi nói khó nghe, và có những người bực bội, bất bình, bất mãn dữ. Và nếu mà mình sợ mà không dám nói sự thật thì mình gọi là thiện lương chánh pháp, tục diện, quyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, mà mình sợ cái quyền lợi gì đó mình không dám nói, vậy thì mình làm sao gọi là làm để tới Phật được. Cho nên lát mình nói thì cái nào mà bất bình bất mãn thì các vị ông nghĩ được cái gì tôi khuyên là để đó, rồi tư vâng, sau đó tư rồi tu xin ra. Tôn sanh do
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.